Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Paris Pháp Quốc cùng giáo sư Võ Văn Ái và từ Dallas với anh Quang Hưng. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng và quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Radio.
Vâng, dạ vâng, xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục cùng với lại quý tín giả. Nghe giọng của giáo sư Võ Văn Ái thì ngày hôm nay có vẻ giống như là vẫn còn thấp thỏm lo về cái vụ khủng bố ở bên Paris. Nhưng mà nói chung là thời tiết ở bên này, nó ngày hôm nay thì gió lớn lắm. Ở bên này thì cũng muốn nghe ngóng về cái tình hình ở bên Âu Châu, cái vụ khủng bố ở Bỉ nó như thế nào, giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, yeah, bên này thì về thời tiết thì có lẽ cũng như ở bên Dallas và Houston, tức là trời nắng ấm và tốt đẹp, nhưng mà cũng không nắng ấm bằng ở Roma. Bởi vì thực ra thì chúng tôi đi dự cái cuộc họp ở bên Roma mấy ngày trước đây. Lẽ ra thì về thì tối hôm qua, nhưng mà rồi bên Paris có cái vụ đình công. Thành ra kiếm mãi suốt đêm mới kiếm được một chuyến bay khác để mới về được trưa hôm nay ở đây. Thì có lẽ cũng giống như quý anh ở bên đó, là cùng đồng thời nghe được cái chuyện mà gọi rằng là khủng bố ở bên Bỉ, hết sức là kinh khủng. Thì chắc là có lẽ là quý vị khán giả cũng đã được tin rồi đấy, là từ 8 giờ sáng hôm nay thì nó có hai cái quả bom đã nổ ngay tại phi trường của Bỉ, tức là phi trường Zaventem đó, là cái phi trường rất là đông đúc, mỗi năm thì có hàng triệu khách và cả đã đón đến 231.000 cái chuyến bay từ các nơi đến và từ Bruxelles đi. Thì nghe bảo rằng là trước hết thì nghe một cái tràng súng Kalashnikov, rồi sau đó thì hai tiếng nổ, nghe nói là tất cả các tầng đều sụp xuống. Chúng tôi bên này thì cũng được hình thì thấy kinh khủng lắm, và chỉ có từ 8 giờ đến 9 giờ mà có đến hai cái tiếng nổ ở phi trường của Bruxelles, rồi sau đó thì tại cái metro gọi là Meilenbeek đó, là cái nơi mà có thể nói là nó tập trung tất cả những cái cơ quan đầu não về hành chính của Vương quốc Bỉ và đặc biệt là của Quốc hội châu Âu, cách đó có 300 mét thôi. Thì hết sức là kinh khủng. Có thể nói là cái việc này nó xảy ra 4 ngày sau khi mà bắt được cái ông gọi là Salah Adeslam đó, là một trong 10 người đã đánh bom ở Bataclan ở tại thành phố Paris ngày 13 tháng 11 vừa qua đó. Thì 10 người, trong số 10 người đó thì chết hết, chỉ có một cái anh này thôi. Và anh này thì lâu nay thì người ta đã xem như là cái kẻ thù số 1 của châu Âu, và tìm hết cách mà không biết anh ở đâu. CNN của Mỹ thì bảo là anh đang ở bên Syria. Có người thì thấy anh ta ở Bordeaux, là một thành phố ở miền nam nước Pháp, thì là thấy anh cùng khắp hết các nơi, mà không ngờ rằng anh chả có đi đâu hết, anh vẫn ở trong cái khu mà tập trung những cái người mà Ả Rập ở bên thủ đô của Bruxelles đó. Thì anh ở cái vùng Molenbeek, và người ta cách đây 4 hôm thì người ta bắt được. Thì chúng tôi nghe nói là tất cả ai cũng bảo xem như là một cái cuộc trả thù trong cái việc mà bắt được cái anh Salam Abdeslam. Thành ra nó đánh bom, và mới đây thì nghe nói có một tiếng nổ nữa ở trong cái phi trường của Bruxelles. Và bây giờ cái con số chính thức thì đã 28 người chết và 90 người bị thương. Và nước Pháp thì sẽ dự kiến là bà đô trưởng của thành phố Paris thì sẽ tập họp một cái buổi họp hết sức là lặng lẽ để nhớ đến những người chết ở Bruxelles. Và tháp Eiffel thì tối nay sẽ chiếu đèn cái hình cờ của nước Bỉ. Còn ông thủ tướng của nước Bỉ là ông Charles Michel thì là tuyên bố xem đây là báo động, sẽ là báo động tới cái thang bậc số 4 đấy. Số 5 là đỉnh cao nhất của cái vấn đề khủng bố, mà bây giờ đã lên tới số 4. Và ông ba cái điều mà ông ấy đưa ra, tức là thứ nhất là yêu cầu tất cả mọi người ở trong nhà và đừng có ai đi ra ngoài đường phố hết. Thứ hai là xin cho máu, bởi vì những người bị thương rất là nhiều. Bốn cái nhà thương ở bên Bỉ thì hiện nay đang lo cấp cứu những người chết cũng như những người bị thương. Và cái báo động lên thang 4, và tất cả hôm nay thì có thể nói tất cả cờ của bên Bỉ thì để cờ rủ hết. Thì coi như là một cái tang buồn hết sức là lớn đối với nước Bỉ ngày hôm nay, và cũng như quay khắp Âu Châu. Ông Thủ tướng Pháp thì ông đã tuyên bố đây là bây giờ chúng ta đang ở trong một cái thời đại chiến tranh, chứ còn không có cái vấn đề gì khác nữa hết. Và bây giờ đây thì ông đã ra lệnh là ta gia tăng 1.600 cảnh sát ở thành phố Paris và 10.000 quân đội để mà bảo vệ cái vấn đề. Và người ta tin rằng rất có thể trong một ngày gần đây sẽ có những cái cuộc khủng bố khác, nếu không là nhà Pháp thì cũng những nước nào khác ở châu Âu. Hiện tại thì tôi thấy châu Âu hết sức là đang lo lắng, và trong cái vụ đánh bom ở phi trường ở bên Bỉ đó thì coi như là dư luận hết sức là xôn xao. Khi chúng tôi về đến phi trường của Charles de Gaulle thì thấy rất là đông cảnh sát và quân đội, thì cũng chả hiểu sao mà lại đông đến như vậy. Đến khi về đến nhà thì nghe tin tức thì mới biết là cái cuộc đánh bom ở bên Bỉ đấy thì tổng quát nó vấn đề nó đang có thể nói là rất là lo lắng cho không riêng nước Pháp và nước Bỉ mà toàn cõi Âu Châu bên này, bởi vì người ta đang dự trù là thế nào cũng có. Nay bên tình báo của Bỉ thì đã biết rằng thế nào sắp tới cũng có một cái cuộc khủng bố lớn, nhưng mà không biết là ngày nào và ở đâu. Thì bây giờ cái khổ của các cơ quan tình báo của Pháp và Bỉ thì biết nhiều chuyện lắm, nhưng mà chỉ biết những cái chuyện nó sẽ sắp tới thôi, và nó tới một cái thình lình thì cũng chả ai có biết trước được để mà ngăn ngừa. Thành bây giờ cái tình trạng mà âu lo và sợ hãi thì có thể nó lên rất cao độ ở trong cái hai nước là Pháp Bỉ và những nước Âu Châu khác. Bây giờ cũng đang chờ đợi là sẽ có những cái cuộc đánh bom khác có thể xảy ra trên nước mình. Đấy là tình trạng chung mà chúng tôi vừa bước chân về lại Paris thì được nghe cho biết được như vậy đấy.
Vâng, rất là cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái. Vừa mới đi Rome trở về Paris có vài tiếng đồng hồ bị kẹt máy bay, rồi như vậy thì đã có cái bản tường trình rất là chi tiết giúp cho chúng tôi biết được nhiều hơn. Sáng nay thì tất cả các đài phát thanh cũng như đã chúng tôi, và bây giờ đây này ở trên CNN cũng đường chiếu những cái hình ảnh ở tại bên Bỉ. Đây là một cái tin lớn khắp thế giới trong ngày hôm nay. Ở tại Brussels đó, tức là thủ đô nước Bỉ đó, thưa giáo sư Ái, chúng tôi cũng đã từng đến đây thì thấy cái tình hình ở đây nó rất là đông du khách đủ mọi loại sắc tộc, và cũng là nơi trung tâm hội họp của khối Liên Âu, phải không ạ? Vì thế cho nên đó,
đúng.
Nó cái tình trạng mà đánh nổ ở Brussels đây nó gây chấn động không phải riêng thì nước Bỉ mà toàn cõi Âu Châu, nhất là như giáo sư vừa mới trình bày đó. Những cái nghi can, những cái thủ phạm này đều từ ở bên Pháp chạy sang sau vì cái vụ nổ tháng 11, vụ đánh tháng 11 ở bên Paris thì lại đi sang Bỉ, và cảnh sát Bỉ đã căng thẳng từ lâu rồi sau cái vụ tháng 11 vừa rồi, và mới cách đây mấy ngày thì lại bắt được cái nghi can chính trong cái vụ đánh ở bên Pháp. Và đây cái vụ này đó thì coi như là vụ trả thù trả đũa sau khi mà tên này bị bắt. Cái câu hỏi lớn là thưa giáo sư Ái, thì cái tình hình an ninh đã lên đến mức cao độ từ lâu rồi, bây giờ thì là nước Bỉ thì căng thẳng coi như là báo động căng nhất rồi, nhưng mà hoàn toàn cái tình hình an ninh đã được báo động từ lâu rồi mà tại sao lại để xảy ra những cái chuyện này tương đối là dễ dàng, mặc dù là cơ quan an ninh nói là biết trước đoán trước rồi. Như vậy thì cái đám khủng bố nó lộng hành quá, thưa giáo sư Ái, có lẽ vì cái sự an ninh biên giới nó quá lỏng. Tức là họ cứ thể là hoạt động bên này xong lại chạy sang bên nước khác, và họ có những cái mạng lưới chằng chịt khắp Âu Châu. Có đúng như vậy không ạ?
Dạ thưa đúng đấy. Dạ, thì tôi thấy là bây giờ cái tình hình cứ sau một cái cuộc khủng bố thì cơ quan tình báo của Pháp cũng như Bỉ thì cho biết nhiều lắm. Tức là họ biết được cái ADN của những cái tên khủng bố đó. Ví dụ như những cái khủng bố ngày 13 tháng 11 vừa qua đó thì có những cái tên trong đó nó đã chết rồi. Và người ta lấy được những cái nịt của chúng nó, có bom trong đó, thì ta lấy được những cái ADN. Nhưng mà không tìm ra được những cái người đó. Và theo như những chuyên viên thì cho biết rằng là trong cái đợt mà nó sắp đánh cái hồi tháng 11 ở cái rạp hát Bataclan ở Paris đó, thì nó đã đưa vào 70 người từ Syria, đưa 70 người vào đó để mà đánh bom những cái nơi mà người ta đã thấy, và nó chuẩn bị những cái cuộc khác nữa. Và cũng theo những cái chuyên viên đó thì cho biết rằng nó xâm nhập vào đến 2.000 người, tức là để lo cái chuyện khủng bố không mà thôi đấy, chứ không lo gì hết cả. Cũng như cái anh chàng mà gọi rằng là Salah Al-Islam đó, thì ai cũng tưởng đâu là anh CNN bảo anh thấy anh ở bên Syria, thì người ta thấy anh cùng khắp thế giới, mà không ngờ là anh vẫn cứ tiếp tục anh ở trong cái khu người Ả Rập ở bên Bruxelles, tức là Molenbeek đó. Thì người ta bắt được hôm cách đây 4 hôm thì cũng bắt ngay trong cái chỗ đó thôi. Thì bây giờ thì gọi những cái ADN của những cái người khủng bố hay những cái người mà xâm nhập, người ta biết được nhưng mà không biết nó ở đâu và nó là ai. Cho đến khi mà bắt được nó rồi thì lúc đó mới biết rằng nó là thế này, nó là thế kia. Và gần đây thì người ta lại tung ra những cái tin là bắt được một số tư liệu ở bên Ai Cập từ 1-2 năm trước. Thì đã, lúc đó là 2-3 năm trước nó đã dự trù đánh bom ở Paris rồi. Và đến giờ này, tức là 3-4 tháng sau thì người ta mới khám phá ra cái chuyện nó dự trù đánh bom tại Bataclan. Thật ra tôi có cảm tưởng là bên này những cái cơ quan tình báo có vẻ rằng là bên trước một cái vấn đề hết sức là khó khăn. Bên kia nó giống như là cái người vô hình vậy đó. Nó xuất hiện bất thường như là ma quỷ đâu chứ không biết ai. Ta đã biết đó. Bây giờ thì họ mới cho biết rằng là trong cái đợt mà nó chuẩn bị để đánh ở Paris thì nó đã đưa 70 người vào rồi. Và người ta đã biết rằng nó có một cái nhóm nó đưa 2.000 người đã vào trong tất cả các nước châu Âu. Và biết như vậy mà không biết nó ở đâu và nó tên là gì và nó đang làm cái gì. Còn đây là cái vấn nạn có thể nói là lớn nhất của châu Âu trong hiện tại. Thì tôi không biết là trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà rõ ràng là sau 4 ngày bắt được một trong những cái tên khủng bố của nó thì nó trả đũa ngay tức khắc bằng cái vụ đánh bom ở phi trường và trong cái metro. Mà trước đây thì bên Bỉ đã cũng biết đấy, sau cái vụ mà tháng 11 thì bên phi trường của Bruxelles có quân đội hiện diện thường xuyên, và người ta cũng biết rằng thế nào nó cũng làm một cái gì đấy, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng chịu thua những cái cuộc mà gọi là khủng bố của chúng nó.
Vâng, thưa giáo sư Võ Văn Ái, là vào cái tháng 11 khi mà cái nhóm khủng bố họ tấn công ở bên Paris đó, thì cũng có rất là nhiều những cái quốc gia khác họ cũng lên tiếng về cái vấn đề này. Nhưng mà cái vụ mà đánh bom ở bên Bỉ, thủ đô của Bỉ là Brussels đó, thì có nhiều cái quốc gia họ lên tiếng, họ quan tâm. Chẳng hạn như là bây giờ thì ở phía bên Tây Ban Nha, là tổng thống của Tây Ban Nha, họ cũng đã lên tiếng về cái vụ này và cũng đã bỏ ra những cái giây phút vào lúc 12 giờ trưa để mà họ tưởng niệm, nhớ đến những cái người đã bị chết trong cái vụ đánh bom ở bên nước Bỉ. Ngoài ra đó thì ngay cả Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay cũng lên tiếng về cái vấn đề này, và thế rồi nước Anh hoặc là những cái nước khác cũng lên tiếng. Nhưng mà đặc biệt là ông tổng thống của nước Pháp, ông nói rằng là chúng ta đang ở trong cái tình trạng chiến tranh. Có phải là lúc trước đó, là khi mà nước Pháp bị tấn công đó, thì ông cũng không có nói về cái vấn đề này, chiến tranh hay là không chiến tranh với lại cái nhóm khủng bố quốc tế là ISIS. Nhưng mà khi mà nước Bỉ bị tấn công vào sáng ngày hôm nay thì hình như là quốc tế rất là quan tâm, rất là lo sợ về vấn đề khủng bố, cho nên là họ đã cùng tâm với nhau để mà lên tiếng về cái việc này. Phải chăng là cái vụ mà tấn công ở bên Bỉ nó quan trọng hơn về để cho các giới chức của bên Âu Châu họ lo sợ về vấn đề an ninh của Âu Châu hả, thưa giáo sư Võ Văn Ái? Nước Bỉ nó như thế nào đối với lại cái cộng đồng ở Âu Châu ạ?
Ta bắt đầu thấy một cái điều rất rõ ràng là nước Bỉ và đặc biệt là thủ đô Bruxelles nó là một cái hậu cứ của cái bọn mà gọi là Hồi giáo khủng bố. Bây giờ ta biết rõ là nó là như vậy, nhưng mà không biết cái hình dạng nó như thế nào, nó là ai, nó ở đâu và nó sẽ làm cái gì để không biết. Nhưng mà biết một cái điều rất rõ là hậu cứ của chúng nó ở bên Bỉ. Còn cái việc mà ông thủ tướng của Pháp, ông Valls, thì ông ấy bảo là chiến tranh thì thực ra sau cái vụ mà đánh bom ở Rạp Hát Bataclan hôm 13 tháng 11 vừa qua thì ông đã nói rồi mà. Ông là người đầu tiên nói rằng chúng ta đang sống trong chiến tranh. Và lúc đó thì ông đã gọi là bế môn tỏa cảm đấy. Tức là tất cả các biên giới của nước Pháp là bây giờ không có như hồi xưa. Tức hồi xưa chúng tôi thì bây giờ mình ở bên Pháp, mình có thể đi Bỉ, đi tất cả các nước châu Âu, rồi đi một cách tự nhiên, không có bị khám xét, không có cần xin visa vào các nước khác gì cả, cứ cần có một cái thông hành của người tị nạn hoặc là thông hành của người địa phương để có thể đi khắp Âu Châu. À, nhưng mà bây giờ kể từ cái vụ mà Bataclan đó, thì nước Pháp đã đóng cửa biên giới, tức là ta kiểm soát rất kỹ khi qua biên giới. Và trưa hôm nay thì cái đảng mà của ông bà Marine Le Pen đó, là cái đảng cực hữu đó, thì tuyên bố là yêu cầu phải là đóng ngay tất cả các biên giới, không có cho ai vào, không cho ai ra gì cả. Thì bà coi như là đây là một cái chính sách của cái phe cực hữu, tức là nhất trí với nhau một điều là không tiếp đón một người ngoại quốc nào vào nước Pháp hết, và đặc biệt là những cái người từ Trung Đông. Thì tôi thấy là bây giờ người ta có lẽ là bởi vì sau cái vụ mà 13 tháng 11 đó, nó kinh hoàng quá đi, rồi thì thấy rằng nó rút, nó sang, nó từ bên Bỉ nó chạy sang Pháp, nó đánh xong một cái thì nó rút về lại ở bên Bỉ. Đấy, rồi thì từ đó người ta theo dõi nó, rồi thì bây giờ thêm một cái vụ là nó đánh bom ngay trong cái phi trường của Bỉ và tại một cái trạm metro, mà trạm metro đó ngay cái trung tâm hành chính của Liên Âu và của chính phủ Bỉ nữa, thì cái điều đó là rất là quan trọng, chứng tỏ rằng nó không có sợ ai hết. Thì tôi nghĩ là cái tầm quan trọng của cái vụ đánh bom hôm nay nó kết cấu lên, thấy là một cái đường dây rất là rộng của nó đang nhắm vào nước Pháp và nước Bỉ và các nước ở châu Âu. Chứ không phải là đến bây giờ thì cái ông thủ tướng của Pháp mới gọi rằng là chúng ta chiến tranh đâu. Ngay sau cái vụ Bataclan ông đã nói như vậy, và sáng hôm nay thì ông nói rất rõ ràng là bây giờ là chúng ta ở trong cái tình trạng chiến tranh, chứ không có nói lôi thôi gì khủng bố hay là Hồi giáo hay gì hết. Thì tôi nghĩ là cái tầm quan trọng của cái tên của những cái bên khủng bố có vẻ nó càng ngày càng lộng hành đó, càng ngày càng lớn, và bên này thì không biết gì cả. Thật đó là cái tình trạng nó làm người ta càng ngày càng lo âu và thấy rằng đối phó, mà mình đối phó một cái con ma thì không đối phó làm thế nào mà không thấy nó ở đâu cả. Thì đấy là cái tình trạng chung của nước Pháp và nước Bỉ cũng như của châu Âu đấy.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Thưa giáo sư Ái, trong lúc mà giáo sư nói chuyện thì chúng tôi cũng đương nhìn trên cái màn ảnh của CNN những tin tức rồi chót cho biết là tổng cộng như vậy là có 34 người chết, tức là con số người chết kiểm soát lại thấy gia tăng hơn, và 170 người bị thương. Và cái tình trạng ở tại bên Bỉ bây giờ rất là căng thẳng, là bởi vì gần như là cái hoạt động của thủ đô nước Bỉ tê liệt hết. Tại vì mọi người thứ nhất là về vấn đề mà tâm lý, mọi người sợ hãi không dám ra đường, và tất cả những cái cơ sở đều đóng cửa hết. Thành thử cái điều này đó, thưa giáo sư Ái, một cái vụ này nó gây ra một chuỗi những cái tê liệt, những cái ảnh hưởng tâm lý rất là nặng cho dân chúng. Người ta đâm ra quá sợ hãi những đám khủng bố. Thật ra thì là cũng chỉ có vài chục tên mà thôi, mà lộng hành đến như thế này thì thật sự cái lý do sâu xa, thì theo những cái lời bình luận của cơ quan truyền thông đó thì cho biết là chính những cái phản ứng sau vụ ở Paris, rồi biểu tình rầm rộ xuống đường, kể cả tổng thống rồi tất cả các lãnh tụ trên thế giới lên tiếng, và lần này cũng vậy, ngay cả ông tổng thống Obama đương ở Cuba cũng phải lên tiếng về vụ này, rồi tổng thống Putin cũng lên tiếng. Và đó là cái điều mà chính cái đám du kích này nó muốn là nó ồn ào trên dư luận thế giới để tạo ra cái tình trạng căng thẳng, và họ sẵn sàng hy sinh 5-10 người, vài chục người. Thì đấy là cái lý luận của những người mà theo dõi những cái vụ này. Và thứ hai nữa là cái khu vực Âu Châu đó, an ninh nó quá lỏng ở biên giới. Có thể là an ninh gia tăng ở tại Paris, ở tại các thủ đô, nhưng mà các vùng biên giới giữa quốc gia này và quốc gia khác đó thì nó khá là lỏng. Giáo sư Ái có nói nhiều lần, và cá nhân chúng tôi cũng có những cái kinh nghiệm là đi ở bên Âu Châu đó, từ nước này sang nước kia đó, một cách rất là dễ dàng, cũng chả cần phải bị kiểm soát hay là trình visa, passport gì cả. Thì điều đó nó khiến cho những cái đám, nó làm một cái vùng hoạt động rất là dễ dàng cho những cái đám mà khủng bố liên lạc với nhau, mà đi thông xuân qua các nước ở Âu Châu một cách dễ dàng, dù là giấy tờ của họ là giấy tờ giả đi chăng nữa thì họ vẫn đi một cách tự do. Ngay cả bây giờ cái tin mới nhất từ giáo sư Ái, anh Quang Hưng chúng tôi vừa được thấy là các vụ đánh bom ở Bỉ này đã chính những giới chức cảnh sát ở bên Bỉ xác nhận rằng đây là vụ trả thù cho cái nghi can xả súng ở Paris, và vừa với cảnh sát Bỉ vừa bắt giữ mấy ngày trước đây, và bây giờ họ đã bắt một nghi can. Tất cả có hai nghi can trong cái vụ này đường bị điều tra bắt giữ, và cả hai tay này đều là đồng phạm với lại cái tay chính mà vừa với bị bắt. Và đây là cái bản tin chi tiết cho thấy rằng là chính cái tay thủ phạm chính mà vừa bị bắt đó, cái tên khó đọc các chị, anh không biết là anh, cái là Salat Adeslam.
Vâng. Salat Adeslam.
Khai báo với cảnh sát là quả thật là chúng có âm mưu một cái vụ đánh sắp tới, và vì thế cho nên những cái tay nghi can mà sau khi cái tay này bị bắt đánh vội trước khi mà sợ rằng là cảnh sát Bỉ đã khám phá ra, điều tra ra, thì đây là cái vụ đánh có chuẩn bị, nhưng mà đánh nhanh, đánh trước sau khi cái tay Astam này bị bắt. Thì đó là chúng tôi vừa đọc thấy cái tin này, là cái tin mới nhất liên quan đến vụ này. Thưa giáo sư Võ Văn Ái.
Dạ vâng, cái đó anh nhận xét là đúng đấy, bởi vì tôi có cảm tưởng rằng các nước dân chủ ở châu Âu đó, cái tác phong của con người sống trong cái cuộc sống của họ đối với người, đối với truyền thông, đối với cái kia, nó là một cái mô thức hoàn toàn nó khác biệt với cái lối suy nghĩ của những người Hồi giáo khủng bố. Và bên kia anh dùng cái trường du kích là rất đúng, tức là nó lấy yếu làm mạnh, nó đánh bằng, nhất là họ lại có một cái dám hy sinh, tức là một người mang bom trong người mình là cho nổ lên. Thì tôi cho cái đó thì cũng như trong đề nghị thế chiến này, có mấy ông kamikaze ở bên Nhật lao cả chiếc máy bay vào trong cái những cái tuần dân hạm của Mỹ đấy. Thì những cái chuyện đó nó ít hiếm thấy lắm. Thì bây giờ đấy mà đánh, mà ví dụ nó cầm súng nó chạy đăng đường, nó để nó bắn người ta thì còn nó bắn nó lại được. Còn đây nó ôm bom trong người nó và nó cho nổ bất cứ lúc nào nó muốn nó, thì tôi thấy đó là vấn đề khó khăn đấy. Thì các nước dân chủ họ không có một cái đối sách để chống lại chiến tranh du kích. Mà chiến tranh du kích này nó không còn là chiến tranh du kích của Việt Nam hay là Mao Trạch Đông nữa, mà nó là những cái người đánh bom. Tức là một con người mà đánh bom như vậy, nó như một vị tướng đó. Nó cho nổ một cái thì cũng giống như ông tướng mà ông điều khiển một cái trận đánh này, ông có thành công ngay tức khắc. Còn bây giờ đây một người nó có thể thành công và nó giết người, thì cái sự giết người đó làm cho người ta thấy khủng khiếp quá. Tôi thấy về đây thì xem truyền hình thì thấy người ta phỏng vấn những cái người ở tại phi trường của Bỉ hay là người ở Meto, ở Mandek rồi vậy, thì tôi thấy họ ngơ ngác lắm. Họ nói họ không thể hiểu được, họ chỉ biết rằng là tôi nghe một cái tràng súng nổi lên, rồi nghe cái tiếng Ả Rập nói, rồi nghe một cái tiếng nổ, được cái ba động đó nó lan nhanh vào trong người tôi, là tôi không còn biết gì hết. Và họ lại còn trách là cảnh sát hay là chính quyền của Bỉ không cho họ biết gì hết. Thì cho đến giờ này tôi cũng biết tôi phải làm cái gì nữa, thì chả có ai thông tin cho tôi. Thành ra tôi nghĩ rằng nó không có một cái đối sách về vấn đề chống khủng bố. Bởi vì nếu chống khủng bố, một mặt là chống những cái tên, những cái mạng lưới mà nó sắp sửa, nó khủng bố mình, nó đánh bom. Rồi phải chống, nếu một cái vụ bom nổ ra thì cảnh binh và quần chúng phải như thế nào, phải cho quần chúng họ biết rằng nếu một cái vụ bom nó xảy ra thì cái tác phong của họ lúc đó phải hành xử như thế nào. Thì tôi có cảm tưởng rằng châu Âu không có trang bị cho cái người dân để đối đầu với khi có một cuộc đánh bom. Thì đấy là điều quan trọng đấy. Bởi vì chỉ có một nhà nước thì cứ đẩy cảnh binh, đẩy quân đội, đẩy các cơ quan tình báo để đi tìm mà thôi. Và ngoài ra thì không có một cái sách lược nào cho quần chúng có thể thấy rõ rằng nếu mà cái việc nó có xảy ra thì chúng ta phải làm những cái việc, những cái động tác gì, thì cái đó không có. Và như thấy trong cái vụ phi trường đó, thì tôi thấy chỉ có mấy cái ông ở trong làm cho mấy hãng máy bay thì la lớn lên bảo là chạy đi, đừng có mang theo hành lý nữa thế thôi, chứ còn không thấy cảnh binh, không thấy một cái đoàn người nào của chính phủ là hướng dẫn người ta phải như thế nào, thì người ta cứ loạn lên. Thực ra là cái tình trạng như vậy tôi cho rằng khó để có thể đối đầu được với một cái tổ chức khủng bố mà nó có sách lược. Nó có sách lược từ cái việc mà nó lôi những người Tây phương, tôi thấy rất đông, bây giờ trên cũng gần 2.000 người Pháp, dân Pháp đấy, mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, công an việc làm, chạy sang bên Trung Đông để mà được huấn luyện rồi đi đánh giặc. Thì tất nhiên nó gieo vào trong đầu người ta có một cái lý tưởng hết sức là hấp dẫn, nó cũng giống như những năm 30-40 mà cái chế độ cộng sản đó, nó bơm vào trong đầu của những trí thức khuynh tả một cái lý tưởng về đại đồng, một cái lý tưởng về về cộng sản, chống lại những cái bọn áp bức, bọn tư bản thế này thế kia đó. Thì bây giờ đây tôi có cảm tưởng là cái nhóm Hồi giáo khủng bố nó cũng có một cái lối huấn luyện lý tưởng, nó lôi kéo được rất đông những cái người châu Âu đi sang làm quân lính cho nó đó. Thì mà trái lại bên phía của các chính phủ bên này thì người ta chỉ dùng cái binh lực của mình để mà chống đối nó, chứ còn cảnh sát ở bên ở quân đội, còn ngoài ra thì không cho quần chúng biết rằng phải phản ứng như thế nào, phải có những thái độ và hành xử thế nào khi có một cái cuộc đánh bom. Thì đó là cái thất thế của những cái nước dân chủ đấy. Đó là cái thiện kiến của tôi. Tôi thấy rõ nó như vậy.
Vâng, cái tâm lý của cái người dân ở bên Âu Châu bây giờ họ cũng hoảng sợ lắm. Cái thứ nhất là cái giới chức chính quyền thì họ cho rằng là những cái vụ mà đánh bom khủng bố như là sáng ngày hôm nay ở Bỉ là hoàn toàn có tổ chức hẳn hoi. Tuy nhiên thì cái vụ mà bắt giữ cái nghi phạm ở bên Pháp đánh bom trong cái ngày thứ 6 13 tháng 11 vừa rồi bên Paris thì đã bị bắt rồi. Nhưng mà người ta nói là hắn chính là cái người đã chủ mưu trong những cái vụ khủng bố ở bên Paris. Vậy thì ai là cái người chủ mưu trong cái vụ tấn công ở bên Mỹ? Trong khi đó thì hắn lại là một trong những cái thủ lĩnh. Vậy thì còn biết bao nhiêu những cái thủ lĩnh khác có thể là vẫn còn tại ngoại hoặc là vẫn còn lởn vởn ở đâu đó ở bên Âu Châu hay là ở bên Mỹ hay là bên Pháp để mà có thể điều hành hoặc là thực hiện những cái vụ tấn công khác đối với lại người dân Âu Châu. Đó là cái điều mà người dân ở bên Âu Châu họ rất là hoảng sợ, bởi vì giống như là giáo sư Võ Văn Ái thấy thì ông cũng có nói là không có một cái hướng dẫn nào của chính phủ hoặc là cũng không có một cái biện pháp nào hiện nay của chính phủ để mà có thể ngăn chặn những cái trường hợp khủng bố. Giáo sư Võ Nái qua bên Mỹ hoặc là ông cũng đã từng đi những cái nơi khác như là đi Roma hoặc Âu Châu, Á Châu, thì giáo sư cũng thấy là bên Mỹ thì cái tình hình mà an ninh nó được siết chặt ghê gớm lắm. Mỗi lần mà khi mà lên máy bay thì được rà sát có cả những cái con chó hoặc là có máy để mà rà từng người một, thì cái vấn đề mà an ninh tương đối là người ta cũng cảm thấy là an toàn ở bên Mỹ. Nhưng mà bên Âu Châu chúng tôi cũng không có biết được rằng là như thế nào. Nhưng mà cái tình hình mà người ta vẫn tiếp tục đình công ở bên Pháp nên như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh, phải không thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ, tôi thấy anh nhận xét đúng đấy. Nhưng mà về cái mặt mà gọi là an ninh và rà soát những cái người mà đi máy bay đâu vậy, hay là bây giờ đi tàu lửa, hồi xưa tàu lửa để không có bị, bây giờ đi tàu lửa sang Bỉ này kia là cũng bị như thường, thì nó cũng như bên Mỹ thôi, chứ không có khác gì hết, là rất là được an toàn kiểm soát. Nhưng mà cái bọn mà nó khủng bố đó thì nó có cái cách làm việc của nó khác, nó không có đi qua những cái chỗ đó. Và theo những cái người mà bây giờ nó trở về lại với cái chính nghĩa của dân chủ đó, và nó cho biết rằng là những cái mạng lưới mà nó đánh bom, nó khủng bố hay nó hoạt động đó, nó không có liên hệ với nhau. Có lẽ nó cũng giống như cộng sản đó, gọi là tổ xin lỗi, tam chế đấy, cứ ba người đến với nhau thôi. Ngoài ba người đó, cái người cầm đầu của ba người đó thì lại dính vào một cái bộ ba khác, cứ vậy nó đi lên. Thì tất cả nó điều động từ bên Trung Đông sang, chứ nó không phải là nó điều động từ những cái người tại bên Pháp. Có thể cái anh mà ta vừa nói là cái anh Salam al-Islam đó, thì anh biết được cái chuyện là anh phải đánh bom cái vụ Bataclan. Nhưng mà ngoài cái vụ đó, ví dụ như cái vụ mà đánh tại cái trường, chưa chắc anh đã biết. Thì do những cái người mà bây giờ họ không còn theo Hồi giáo nữa, thì họ cho biết nó là như vậy. Họ nói là họ không có một cái liên hệ gì chặt chẽ với những cái người ở xung quanh hết. Có nhiều khi họ gặp cái người đó cùng một nhóm với nhau mà họ cũng không biết nhau nữa. Thì chỉ có họ được một cái chỉ thị bằng cell phone hay bằng cái gì đó không biết, từ bên Trung Đông đó, nó sắp sẵn rồi, nó ra một cái lệnh gì đó thì cái anh cứ làm thôi. Nhưng ngoài ra thì không ai biết ai. Thành vì vậy bên này khó để mà xâm nhập. Bên này thì họ cũng tìm cách hết sức để xâm nhập vào trong cái nhóm khủng bố, nhưng mà tôi có cảm tưởng là không thành công lắm. Tức là không có tiến liệu được những cái vụ mà nó sắp sửa để mà đánh bom hay là khủng bố một nơi nào. Thì bên tôi thấy bên Pháp và bên Bỉ, người ta biết trước là nó sẽ làm, mà rồi cái chuyện nó làm nó vẫn xảy ra như thường. Và bây giờ thì cái tình trạng đó cứ gia tăng. Và khi tôi thấy khi mà phỏng vấn những cái người mà bị thương hay là mới bị ở phi trường ở bên Metro bên Bỉ đó, thì có một cái lạ là họ không có một cái sự gọi rằng là chống đối, phản kháng hay là ghét bỏ cái bọn khủng bố gì hết. Họ không có chửi bới khủng bố gì cả. Họ chỉ thấy họ bị hoang mang và không hiểu vì sao mà lại làm như vậy. Tất nhiên là cái thông tin lớn về những cái tên khủng bố và khủng bố để làm gì đối với cái nước Tây Phương đó, thì tôi có cảm tưởng như là cái người dân bình thường không có hiểu cái chuyện đó. Người ta chỉ biết rằng có cái bọn Ả Rập nó chuyên môn khủng bố, thế thôi. Nhưng mà vì sao nó khủng bố? Tôi cũng thấy những cái câu trả lời là ghét bỏ đó. Ví dụ ngày xưa, ví dụ chúng ta thấy trong chiến tranh đó, mình bắt được một cái người ở bên địch, bên Việt Cộng thì nó chửi bới kinh khủng lắm. Thì nó có cái lý tưởng, nó chửi bới, nó ghét cái địch, nó biết địch và bạn nó như thế nào. Còn bây giờ đây mình hỏi dân chúng, tôi thấy tất cả những cái cuộc phỏng vấn vừa qua không có ai đặt một cái vấn đề tại sao cái bọn khủng bố đó nó làm như vậy, mà tại sao nhà nước không có tiêu diệt nó. Họ không đặt vấn đề đó, họ chỉ đặt cái vấn đề là họ hết sức bất ngờ, không hiểu vì sao thôi đến cái trường lấy máy bay rồi nó giật sập cái trần nhà xuống, rồi người chết, người gãy chân thế này thế kia. Thật ra tôi có cảm tưởng rằng cái lý tưởng chung để mà nhìn về cái vấn đề tranh chấp lớn trong thế giới giữa những cái tôn giáo như Hồi giáo đối với các nước Tây Phương đó, người ta không có am hiểu nhiều lắm. Thì đấy là cái mà chúng ta thấy rất rõ là điều đó.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu giáo sư Võ Văn Ái từ Pháp Quốc về cái vụ mà ở Bỉ sáng ngày hôm nay trên CNN. Quý vị cũng thấy là những cái tin tức giờ chót đường được cập nhật, và cái tin cho thấy rằng là ngay thủ đô nước Bỉ, toàn quốc nước Bỉ bây giờ trong cái tình trạng là tê liệt, có rất là nhiều những cơ sở về giao thông gần như là không hoạt động gì được cả. Và tất cả những cái thủ đô của các quốc gia Âu Châu đều lên tiếng báo động cả. Thì đây, cái vụ này nó có tính cách lan truyền. Và cái tin mới nhất cho thấy rằng là cái mạng lưới khủng bố này đã có thể là ra tay trước khi mà các cơ quan an ninh ở Bỉ đã khám phá ra, sau khi bắt giữ Adestam, và trong đó có hai nghi can chính là Mohamed Aprini, 31 tuổi, là một người Bỉ gốc Morocco, và một cái nghi can thứ hai là gốc người Bỉ, quốc tịch Bỉ, mà lại gốc Algeria. Thì cái tình trạng nó như thế này, giáo sư Võ Văn Ái, là ở bên Bỉ cũng như là bên Pháp đó, có quá nhiều những người di dân gốc từ những cái quốc gia ở quốc gia Hồi giáo đó đến và trở thành là công dân của Bỉ, công dân của Pháp. Cái thành phần nó đông quá, nhiều quá và khó kiểm soát quá. Và cái câu hỏi được đặt ra là họ di chuyển rất là lẹ và nhanh khắp các quốc gia, nhất là từ Bỉ đến Pháp thì lẹ lắm, đi bằng đường bộ, đi bằng xe hơi là phóng qua biên giới mà không có cái sự kiểm soát chặt chẽ. Tại sao như vậy, thưa giáo sư Ái? Là thường thường một quốc gia đi sang một nước khác đó thì phải xin visa, rồi phải đóng dấu passport vân vân, nhưng mà tại sao không hề có những cái thủ tục này đối với các quốc gia Âu Châu ở tại các vùng biên giới vậy, thưa giáo sư Ái?
Thưa anh Dương Phục, ngày xưa thì cái việc mà visa là cẩn thận lắm đấy. Lúc đó thì tôi nhớ là chúng tôi mà cứ ở Pháp mà đi bất cứ nước nào ở châu Âu á, là ít nhất là phải đến xin một cái visa của Pháp để cho ra khỏi nước Pháp rồi về lại đến nước Pháp. Xong cái visa của nước Pháp rồi mới tới, ví dụ tôi đi Bỉ, để tôi xin nước Pháp trước, nước Pháp cho phép tôi đi ra, đi vào lại. Rồi xong rồi tôi mới cầm cái visa đó và cái thông hành đến ở nước Bỉ, tòa đại sứ thì xin một cái visa được vào nước Bỉ trong bao nhiêu ngày đó để làm cái gì, khai báo đàng hoàng, để đóng tiền, người ta cho cái visa. Và khi tôi rời nước Pháp thì tới biên giới, cảnh sát hải quan đó tự xem có thể tôi có visa được đi ra khỏi nước Pháp không, hay có cho đi. Chừng 10 nước nữa thì đến cái biên giới Bỉ, bên Bỉ xem tôi có được trở lại Pháp không, rồi tôi có visa được vào Bỉ không, lúc đó mới cho đi. Nhưng mà từ khi có Liên Âu đó thì nó có một cái hiệp ước là thứ nhất là mình thấy hai điều rất rõ ràng là cái đồng tiền, đó là đồng tiền chung, gọi là đồng tiền euro đó. Hồi xưa thì chúng tôi mỗi lần xa các nước phải lo đổi tiền để mà tiêu, còn không có đem tiền Pháp mà đi tiêu được. Bây giờ thì đi euro cho tôi sang Rome rồi thì đi vào hiệu ăn hay là trả xe taxi thì cứ trả euro thôi, thì đâu cũng trả tiền như nhau. Rồi cái biên giới thì không còn nữa. Đó. Thật ra từ khi mà có cái hiệp ước là bỏ các biên giới của các nước liên hiệp Liên Âu thì kể từ đó không có cần visa nữa. Và ngay ở biên giới không còn những cái đồn xưa, những cái trạm hải quan đó, nó còn nó bây giờ nó như những cái nhà bỏ hoang vậy thôi, không có ai ở trong đó hết. Còn ngày xưa mình đi là thấy có lính đứng sẵn sàng rồi, chỉ có thủy sĩ khi chúng tôi đi họp ở Liên Hiệp Quốc thì có, là bởi vì thủy sĩ không có phải là mà gia nhập Liên Âu. Thật ra khi chúng tôi vào thủy sĩ thì có lính gác xem đàng hoàng, thì có một cái dường như họ có ký một hiệp ước chung với Liên Âu là họ cho phép những cái người Âu Châu có thể vào nước Bỉ mà không cần xin visa. Thế ngày xưa thì cũng xin visa. Hiện đây là cái việc mà như anh Dương Phục vừa đặt ra là cái việc rất mới, nó chỉ chừng mười mấy năm vừa qua mà thôi, mới cần không cần visa và có thể đi từ nước này sang nước kia, mình vượt biên giới không có thấy hải quan đứng gác gì cả. Đó là cái tình trạng có thể nói là người ta đi rất tự do. Cái điều đó cũng làm cho mọi người rất là thích thú. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề mà nó dùng bằng cái đường dây tự do đấy là nó xâm nhập người của nó vào để khủng bố thì đấy lại là một cái vấn đề khác. Thì cũng chính vì vậy, như vậy tôi bảo là cái bà Marine Le Pen ấy, bà yêu cầu phải đóng ngay tức khắc biên giới của nước Pháp, không có cho ra vào gì cả. Thì rồi ví dụ như là tổng thống và thủ tướng của nước Pháp thì yêu cầu là người nào mà có dính dáng đến khủng bố thì là thôi là bất quốc tịch, không có được. Dù là dân Pháp hay là dù là người ngoại quốc nhập tịch Pháp mà nếu như có dính dáng tới tổ chức khủng bố là bị đuổi ra khỏi cái quốc tịch của Pháp. Thì đấy là cái vấn đề nó gây rất là xôn xao. Và bên này là cái nước tự do và dân chủ thì ngay cả những cái tổ chức nhân quyền mà ta cũng chống cái chuyện bằng là rút quốc tịch của người ta, bảo rằng nước Pháp là cái nước có một cái truyền thống là đón tiếp những cái người tị nạn, thì không có lý do gì mà bây giờ không tiếp đón người tị nạn, mà chẳng những không tiếp đón người tị nạn mà còn rút quốc tịch của người ta nữa, là một cái điều có thể nói là phản bội với cái lý tưởng của nước Pháp. Tại khi một cái nước dân chủ thì nó là như vậy đấy, tức là không có phải dễ dàng như một cái nước độc tài cứ trên ra lệnh xuống cái thì dưới nó cứ làm y nhiên thôi. Còn cái này ngay người Pháp mà tổng chống lại những cái phương pháp như vậy, như cái bà Marine Le Pen mà bà nói như vậy thì rất đông các đảng phái khác cũng như dân Pháp mà tổng chống, là cho nó không có được như vậy. Nước Pháp là cái nước tự do, không có được làm như vậy. Thì tôi nghĩ là một trong những cái khó khăn có lẽ là nó cũng đến từ một cái cơ cấu dân chủ, một cái cơ cấu đó nó không biết hành xử như thế nào đối với một cái tổ chức khủng bố lớn lao có tính chất quốc tế như là bên phía Hồi giáo.
Anh Quang Hưng có đang tiếp tục nghe không ạ? Chúng tôi vẫn bị mất đường dây với bên Đà Lạt, nhưng mà quý tính là bên Đà Lạt chắc vẫn đang nghe chương trình này. Những cái tin mới nhất thì chúng tôi vừa thấy ở trên màn ảnh CNN này, cho thấy ông Tổng thống Obama sắp sửa, còn vài phút nữa ông ấy sẽ có một cuộc họp báo ở tại Cuba. Thì đây thấy rằng cái phản ứng rất là mạnh của khắp các lãnh tụ khắp trên thế giới. Và cái tin The Jot nữa thì cho biết rằng là một trong những cái vụ nổ đó, thì gói nổ đó nằm trong một cái túi hành lý ở tại gần cái quầy của American Airlines ở tại phi trường của Brussels. Và một vụ khác nữa thì mang cái tính cách là suicide, có tính cách là cảm tử, tức là chưa xác nhận chi tiết, nhưng mà cái tay khủng bố này chính là cái tay ôm mà nổ, ôm bom nổ và chết tại chỗ luôn. thì đây cũng là một trong những cái tin tức càng ngày càng thấy kinh khủng quá. Và những cái tin The George cho biết hàng ngàn cảnh sát bây giờ đương mở một cái cuộc ruồn bắt kiểm soát ở tại Brussels. Thưa anh Võ Văn Ái, tức là cái căng thẳng ở Âu Châu không riêng ở Brussels mà nó lan đi khắp nơi, và khắp nơi những cái lãnh tụ trên thế giới bây giờ đương cảnh giác về cái vụ khủng bố này. Ở ngay tại New York thì tin tức cho biết là cũng có cái sự mà báo động cảnh giác là có thể là đây là một trong những cái vụ mà khủng bố dự chủ là đánh hàng loạt tại nhiều địa điểm khác nhau ở trên thế giới. Thưa giáo sư Anh, vâng, thì đó là những cái
tin tức. Đúng điều thì tôi nghe nói là nhà cầm quyền cũng ra lệnh rằng là những cái tin tức về cái vụ vừa qua thì họ cũng hạn chế loan đấy, là bởi vì đang có những cái vụ mà đuổi bắt những cái nghi can mà họ nghi đó, họ đang lục xét và bắt đỡ, và họ hạn chế cái lối thông tin. Thành ra sau 3 giờ đồng hồ sau khi cái vụ đánh bom thì người ta hạn chế cái những tin tức rất là nhiều. Và bên này thì khẳng định rằng có một cái tên mang bom và cho nổ đấy, chứ không phải là cái đó là cái họ khẳng định từ lúc 10 giờ sáng nay, bên này đã khẳng định như vậy đấy. Và có một cái tiếng nổ đâu, nghe nói là sau này có những cái người đi vào xem có những cái bom còn nợ trong đó không, thì có một tiếng nổ mà người ta không biết rằng nổ ở đâu và vì như thế nào. Thì tôi chắc là bởi vì cái lệnh là không có được nói nhiều để cho người ta hành động trong cái việc mà đuổi bắt những cái tên khủng bố đang còn ẩn nấp ở bên Bỉ hết. Dạ, thế ông vừa truyền bày như vậy là rất đúng đấy. Dạ,
dạ vâng, như giáo sư Ái cũng đã lý luận là nếu mà đã ôm bom tự sát tức là họ thí mạng luôn, thì thật là khó mà có thể mà có thể diệt trừ được, là bởi vì là họ cái mạng sống của chính họ họ không cần nữa, mà ôm bom tự sát như thế thì làm sao mà có thể mà có cách gì mà có thể triệt hạ được. Cái tình trạng này nó cũng được các giới quan sát là bình luận rằng là có rất là nhiều những thanh niên, đa số là thanh niên trẻ ở khu vực Âu Châu, họ bất mãn với chính quyền địa phương, đều là những người có quốc tịch, mang giấy tờ quốc tịch của quốc gia địa phương, nhưng mà gốc của họ là ở các quốc gia Hồi giáo. Và vì thế cho nên những nhóm ISIS đó, họ recruit, họ quy tụ, họ kêu gọi gia nhập, họ quy mô những cái thanh thiếu niên này để được huấn luyện một cách rất là dễ dàng. Có rất là nhiều thanh thiếu niên đương ở bên Paris, đương ở Brussels mà bỏ cái quốc gia này để mà đi, để được huấn luyện rồi lại trở về hoạt động. Thì đây là một cái tình trạng rất là kỳ lạ, là họ sống ở và quốc tịch họ vẫn bất mãn, họ không hài lòng với quốc gia họ đương sống. Giáo sư Ái.
Dạ không, mà cái đó là một cái thực tế đấy, thưa anh Dương Phục và quý vị khán giả, là bởi vì một trong những cái nguyên nhân mà nó lôi kéo được những người Pháp, người Bỉ mà đi sang đầu quân cho quân khủng bố Hồi giáo đó là cái tình trạng gọi là khủng hoảng kinh tế của châu Âu. Và bên này thanh niên mất việc, và ví dụ nước Pháp khi mà ông Tổng thống Đảng Xã hội là ông Hollande đó, thì trước khi ông làm trong cái cuộc mà gọi là bầu cử tổng thống ấy, thì ông hứa hẹn rất là nhiều, và cái điều đầu tiên mà ông hứa hẹn là ông sẽ làm giảm thiểu cái số lượng của cái người gọi là người thất nghiệp. Nhưng mà bây giờ từ khi ông ấy lên thì cái con số người thất nghiệp nó càng ngày càng tăng mà không giải quyết được. Thì quả thực rằng cái vấn đề mà xin công an việc làm là thưa thật là ở Pháp rất là khó, không phải dễ đâu. Chúng tôi sống bên này lâu, chúng tôi biết cứ càng ngày thì cái việc mà đi xin việc nó khó lắm. Và kể cả những người mà có bằng cấp ở bên này, tôi thấy có những người mà đậu tiến sĩ hay là cử nhân thì chỉ được cái lương gọi là lương thấp nhất thôi đấy, chứ không có phải là có việc làm đâu. Thì chính cái sự mà khó khăn đó nó làm cho cái tuyên truyền của bên phía khủng bố nó hấp dẫn người ta. Như ví dụ trong những cái video mà người ta thấy được ở trên cái cơ quan tuyên truyền của nó gửi đi đó, thì nó bảo bây giờ đấy anh ở bên Pháp 20 tuổi nữa anh cũng chưa có thể có tiền để mua một cái nhà đâu, anh sang đây này, vợ con anh muốn bao nhiêu vợ cũng có thể có nhiều con gái đẹp lắm, nhà vừa anh sang đây chỉ sống 1-2 năm anh có nhà ngay đó. Thì nhà ta nêu những cái chuyện mãi sức là thực tế, tức là công an để làm có ngay nhà cửa rộng rãi, chỉ 1-2 năm là anh có liền, vợ con thì đồng đề. Và nhất là những cái ông mà khủng bố thanh niên mà đi theo cái đường lối của Hồi giáo đó, thì họ lại có một cái mơ ước là sau khi mà chết vì thánh chiến như vậy thì mình lại sẽ có 72 thiếu nữ đang còn trên chờ đợi mình ở trên một cái cõi nào đó, thì cái hấp dẫn quá đi. Ở đây không có bao nhiêu việc làm mà bây giờ mình hy sinh một cái để mình có 72 người vợ. Có tại sao lại mình không đi theo cái con đường đó? Thì tôi thấy thanh niên là đúng, ở buổi thanh niên thì thường thường là sống bằng lý tưởng. Và nếu người nào mà khéo nói một chút và cho rằng cái lý tưởng nó có thể thực hiện được trong cái đời sống của mình thì người ta đi theo thôi. Và tôi nghĩ là cái nguyên cớ chính là cái vấn đề kinh tế, khủng hoảng kinh tế của châu Âu. Nó đã làm cho người ta thấy không có công ăn việc làm. Rồi có người nó hứa hẹn, bây giờ anh đi đi, tôi cho anh tiền này, tôi cho anh vợ, tôi cho anh nhà, thì người ta ra đi. Thì đấy cũng là một trong cái phương thức mà đã làm cho người Bỉ hay là người Pháp kéo nhau hàng nghìn người đi sang bên Trung Đông để mà làm lính cho khủng bố Hồi giáo.
Đến đây thì chúng ta đã hết giờ cho chương trình. Rất là cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái vừa mới đi chuyến công tác từ Rome mà về tới Paris, đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay để mà cung cấp cho quý thính giả những cái tin tức mới nhất về cái vụ khủng bố ở bên Bỉ. Nói chung là cái tình hình Âu Châu bây giờ đang rất là căng thẳng. Bây giờ là 9:15 ở đây, buổi sáng ở đây, tức là 4:15 phải không ạ? Giờ bên Paris buổi chiều.
Bên này là không. Thưa bên này là chưa có đổi giờ. Tôi biết là bên Houston đã đổi giờ sớm sang mùa hè rồi.
Và
chúng tôi thì chưa đổi giờ, thì bên này mới có là 3:15 thôi, thưa anh Dương Phục.
Vâng, có vài tiếng đồng hồ vừa trở về Paris mà đã thấy một cái sự mà khủng bố như vậy thì chắc cũng mất bình an phải không giáo sư Ái?
Chắc mình cũng thấy cái đời sống có vẻ mong manh quá. Dạ, nếu như ví dụ là chúng tôi đi công tác bên, cũng đi công tác Quốc hội châu Âu vào tuần trước đấy.
Vâng.
Nếu như mà đi trong tuần này thì bây giờ cũng không biết là đang ở đâu bây giờ.
Nhiều khi kẹt không về được tại vì là giao thông bị trở ngại.
Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phục và xin kính chào tất cả quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào giáo sư ạ.